sách Tin Lành Giăng đoạn 20 từ câu 24 đến câu 29. Xin Hội Thánh chúng ta đồng mở ra và tôi xin được phép tuyên đọc lời Chúa. Xin Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên. Vả lúc Đức Chúa Giêsu đến thì Thôma, tức Didim, là một trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng: chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi xương Ngài, thì ta không tin. Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà có Thôma ở với. Khi cửa đang đóng, Đức Chúa Giêsu đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Đoạn Ngài phán cùng Thôma rằng: hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin. Thôma thưa rằng: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giêsu phán: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Amen. Xin trân trọng kính mời Thánh đồng an tọa.
Trân trọng kính gửi đến quý ông bà anh chị em trong hội thánh lời chào thăm thân ái trong danh Chúa Giêsu. Tôi rất vui khi được gặp lại quý ông bà anh chị sau một tuần lễ chúng ta vui mừng thờ phượng Chúa trong ngày lễ Chúa Giêsu của chúng ta sống lại. Có một thầy truyền đạo trẻ đến lớp trường Chủ Nhật của các em thiếu nhi, và trong khi thầy dạy bài cho các em thì hỏi các em rằng là: thầy làm những việc từ thiện, thầy cố gắng giúp đỡ những người nghèo, như vậy thì thầy có được lên thiên đàng không các em? Thì các em đồng thanh trả lời: dạ không ạ. Thầy hỏi tiếp, thầy mới nói tiếp: bây giờ thầy sẽ sốt sắng đi nhà thờ, thầy sẽ học kinh thánh, thầy sẽ dâng hiến, thầy sẽ phục vụ công việc nhà Chúa, thì thầy có được lên thiên đàng không? Các em đồng thanh trả lời: dạ không ạ. Thầy thấy mấy học trò này khá giỏi thì thầy hỏi thêm câu: bây giờ thầy tin Chúa rồi, thầy sống một đời sống hiền lành nhân từ như Chúa Giêsu, như vậy thầy có được lên thiên đàng không? Các em cũng đồng thanh trả lời: dạ không ạ. Ông thầy nhìn mấy em: như vậy thì thầy làm sao để được lên thiên đàng? Các em đồng thanh trả lời: dạ thầy phải chết trước ạ. Câu chuyện vui. Chúng ta thấy dầu đời sống của chúng ta về với Chúa, chúng ta có thể chết hoặc không chết trước khi Ngài Chúa trở lại, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta, Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, và cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại, chúng ta là những người thuộc về Chúa cũng sẽ sống lại. Ước mong lời của Chúa trong những ngày lễ phục sinh sẽ khích lệ đời sống đức tin của quý ông bà cũng như chính mình tôi. Chúng ta đã trải qua một mùa lễ phục sinh thật phước hạnh. Nhưng xin được hỏi quý ông bà một câu: mỗi một năm chúng ta kỷ niệm lễ Chúa chịu thương khó và mừng Chúa phục sinh, như vậy thì quý ông bà anh chị có tin rằng Chúa Giêsu của chúng ta đã thật sự sống lại hay không? Chúng ta có tin rằng Chúa Giêsu của chúng ta đã thật sự sống lại hay không? Tin, cảm ơn Chúa về điều này. Nhưng có một người cách đây gần 2000 năm đã không tin vào sự sống lại của Chúa, đó là sứ đồ Thôma. Ông là một trong 12 môn đồ của Chúa Giêsu. Thôma còn có một tên gọi khác nữa là Didim, và cả hai tên này mang ý nghĩa là sinh đôi. Sách Tin Lành Giăng ghi lại 3 lần sự kiện liên quan đến Thôma trong Giăng đoạn 11 câu 16, đoạn 14 câu thứ 5, và đặc biệt đoạn 20 câu 24 đến câu thứ 29, để giúp chúng ta một phần nào hiểu được về tâm tính của Thôma. Ông là một người chậm tin, chậm hiểu, nghi ngờ, luôn thấy những sự khó khăn trong sự việc dễ ngã lòng, nhưng ông cũng là một người đầy lòng yêu thương Chúa cách sốt sắng. Trở lại phân đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, chúng ta cùng học chung với nhau trong Giăng đoạn 20 từ câu 24 đến 29. Tôi muốn cùng với quý ông bà anh chị em trong hội thánh chúng ta học hai điều ở đây. Thứ nhất, Thô-ma trước khi gặp Chúa phục sinh từ câu 24 đến câu 25, và Thô-ma sau khi gặp Chúa phục sinh từ câu 26 cho đến câu thứ 29. Trở lại câu chuyện trong sách Giăng đoạn 20 này, chúng ta thấy trong cái buổi nhóm đầu tiên của ngày Chúa Giê-xu sống lại thì Thô-ma không có ở đó cùng với các môn đồ. Lý do nào mà Thô-ma vắng mặt, ông không đến được với buổi nhóm của các môn đồ trong ngày đầu tiên Chúa Giê-xu sống lại? Chúng ta biết lúc bấy giờ tâm trạng của các môn đồ đều sợ hãi. Và Kinh Thánh những câu trước của câu 24 thì cho chúng ta biết họ đóng cửa lại. Họ nhóm họp nhưng mà họ đóng cửa lại vì họ sợ hãi. Điều đó không loại trừ với sứ đồ Thô-ma. Và tôi cũng tin rằng có thể ông sợ hãi vì thầy của mình đã bị giết. Ông lo lắng không biết đến khi nào đến lượt ông và các anh em của ông, những người bạn của ông. Tâm trạng ông buồn rầu, thất vọng. Chính vì lẽ đó mà ông muốn ở riêng một mình. Ông không muốn tiếp xúc với anh em. Ông không muốn đến để thờ phượng Chúa. Sự vắng mặt của Thô-ma đã làm cho ông đánh mất một cơ hội rất là quý báu. Đó là không gặp được Chúa Giê-xu phục sinh, không nghe được lời nói của Chúa và không nhìn thấy được sự thật về sự sống lại của Chúa, và mất đi mối thông công với các sứ đồ. Lý do nào tôi và quý ông bà anh chị vắng mặt những buổi nhóm thờ phượng Chúa? Có thể vì sức khỏe, có thể vì chúng ta đau yếu, bệnh tật, hoặc có thể vì chúng ta làm việc quần quật suốt 6 ngày hoặc là 7 ngày, chúng ta dành cái ngày Chủ nhật ở nhà để nghỉ ngơi, để hồi phục lại sức khỏe. Hoặc có thể là chúng ta buồn, chúng ta phiền một ai đó, chúng ta không muốn gặp mặt người đó trong nhà thờ. Hoặc tệ hơn nữa là chúng ta không muốn nghe một vị mục sư nào đó giảng trong cái giờ thờ phượng Chúa. Tôi không nói đi nhà thờ, thờ phượng Chúa đều đặn mỗi tuần là chúng ta được cứu, trở nên con cái của Chúa. Hoặc cũng không hẳn một người ôm Kinh Thánh đến nhà thờ để thờ phượng Chúa mỗi ngày có nghĩa là người đó tin Chúa hết lòng. Tuy nhiên, chúng ta có thể dựa vào thái độ của một người tin Chúa đối với ngày thánh của Chúa để làm tiêu chuẩn đo lường về tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Không cần xét lý do đúng hay sai, dù bất cứ lý do nào chúng ta vắng mặt trong buổi thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ đánh mất đi những cơ hội quý báu như chính Thô-ma đã đánh mất cơ hội khi ông không có mặt trong buổi nhóm với sự hiện diện của Chúa phục sinh. Xin Chúa khích lệ cũng như nhắc nhở chúng ta qua điều này. Chúng ta xem lại câu thứ 25. Các môn đồ đã nói gì với Thô-ma và Thô-ma đã trả lời như thế nào với ông? Các môn đồ khác nói với người rằng: chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Thô-ma vắng mặt nên ông không tin những gì mà các bạn của ông, là những môn đồ đáng tin cậy, chia sẻ với ông. Không phải những bạn của ông là những người không đáng tin cậy, nhưng vì chính đức tin của ông đã làm cho ông cứng lòng. Thô-ma đang chơi cái trò chơi nếu thì với Chúa. Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Khi ông đòi nhìn thấy những vết thương nơi thân thể của Chúa Giê-xu, có nghĩa là trong tâm trí của ông, chỉ nghĩ đến sự chết của Chúa. Và ông đâu biết rằng Chúa Giêsu, Ngài đã thật sự sống lại. Chúng ta không biết người anh em sinh đôi của Thô-ma là ai, vì ý nghĩa của tên Thô-ma cũng như Didim là sinh đôi. Nhưng có thể tôi hoặc quý ông bà anh chị em là anh em sinh đôi của Thô-ma. Bởi vì có những đôi lần chúng ta đã có những thái độ nghi ngờ như Thô-ma trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta bước vào ý thứ hai. Thô-ma sau khi gặp Chúa phục sinh, từ câu 26 đến câu thứ 29. Cách 8 ngày, đúng một tuần lễ sau đó, thời điểm Thô-ma vắng mặt trong ngày lễ phục sinh và Chủ nhật tuần sau, giống như cái thời điểm mà chúng ta đang nhóm hiện tại, sau một tuần lễ phục sinh, các môn đồ tiếp tục nhóm họp lại. Và lần này thì có sự hiện diện của Thô-ma. Tôi xin dừng lại một chút để chúng ta suy nghĩ. Chúa Giêsu có biết Thô-ma nghi ngờ về sự sống lại của Ngài không, quý ông bà anh chị? Biết không? Biết. Tại sao Chúa Giêsu không hiện ra sớm hơn cho Thô-ma để có thể giải quyết những thắc mắc, những nghi ngờ của Thô-ma, mà tại sao Chúa Giêsu phải chờ đến ngày Chủ nhật sau? Khi tôi đọc lại phân đoạn Kinh Thánh này, tôi suy nghĩ về điều đó. Chúa Giêsu, Ngài đã chọn thời điểm thích hợp nhất theo ý muốn của Ngài đối với Thô-ma, vì Chúa yêu thương Thô-ma, và Ngài đến để giải đáp những nghi ngờ, sự cứng lòng của Thô-ma. Chúng ta có thể hiểu rằng Chúa vẫn có thể hiện ra với Thô-ma sớm hơn. Ngài không đợi 8 ngày hay là đợi một tuần lễ sau để hiện ra cho Thô-ma. Nhưng tại điểm nhóm họp cùng với các môn đồ là nơi thích hợp nhất để Chúa giải quyết những thắc mắc, những nghi ngờ của sứ đồ Thô-ma. Trên một phương diện, Chúa Giêsu hiện diện ở khắp mọi nơi. Nhưng tại nơi đây, tôi nhận được một bài học. Nhà thờ là nơi chúng ta thờ phượng Chúa hằng mỗi ngày, mỗi tuần. Là nơi chúng ta sẽ nhận lãnh những ơn phước mà Chúa ban chúng ta qua lời của Chúa. Là nơi mà chúng ta được nhắc nhở, được lớn lên về niềm tin của chúng ta với Chúa. Khi chúng ta đánh mất một điều gì đó, tại một điểm nào đó, điều duy nhất là chúng ta phải quay trở lại điểm mà chúng ta đã đánh mất để chúng ta tìm lại được. Chúa Giêsu muốn Thô-ma trở lại điểm nhóm họp cùng với các môn đồ, nơi mà trước đây một tuần lễ ông đã vắng mặt, vắng đi sự hiện diện của Chúa Giêsu, và ông phải được giải đáp bằng cách ông trở lại điểm mà ông đã đánh mất những cơ hội đó. Chúa Giêsu, Ngài đã thuyết phục Thô-ma bằng tình yêu của Chúa. Thô-ma đã hết đường lý luận, ông phải đầu phục Chúa. Chúa vẫn để yên cho Thô-ma nghi ngờ về sự sống lại của Chúa trong suốt 8 ngày qua, trong suốt một tuần lễ qua. Nhưng sau đó, Chúa đã bằng lòng gặp người môn đồ khó tính này để cho ông ta biết rõ điều mình đang tin. Chúa biết những gút mắt trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị. Có thể có một lúc nào đó, lòng vô tín, sự đa nghi của chúng ta về Chúa, Ngài sẽ bày tỏ và Ngài sẽ đáp ứng đúng thời điểm tốt nhất cho chúng ta. Đôi khi, Chúa cũng kiên nhẫn như thế đối với chúng ta, nhưng Ngài cũng sẽ bằng lòng gặp gỡ chúng ta và tâm tình với chúng ta để giải đáp những nghi ngờ, thắc mắc trong đời sống của chúng ta, vì Ngài biết chúng ta hơn chúng ta biết chúng ta. Khi học tới điều này, tôi xin mạn phép được có đôi lời tâm tình cùng với Hội Thánh. Thật sự những lúc tôi, những khi mà những ngày đầu tiên tôi đến Hội Thánh ở tại Sydney ở đây, thì tôi thấy một điều là có những lúc Trong thi giờ thờ phượng Chúa, có một số con cái Chúa vắng mặt, có khi tuần này có, tuần này vắng. Tôi nói bằng cả tấm lòng thành của tôi, thật sự thì tôi bức xúc thì không phải là bức xúc, nhưng mà cũng rất là buồn. Nhưng mà hôm nay thì khi mà đến với Hội Thánh gần 3 năm rồi, thân quen với ba anh chị, thân quen với Hội Thánh, tôi mới có thể bày tỏ cái tâm tình của tôi. Tôi thấy có những con cái Chúa đã đánh mất đi những cái cơ hội khi bỏ qua sự nhóm lại hàng tuần trong mỗi sáng Chủ Nhật. Đôi khi chúng ta dường như chúng ta quá thờ ơ. Tôi thấy có những lý do thật là không thể nào mà mình chấp nhận được. Thầy ơi, hôm nay không đi nhóm, có Barry by night, có một buổi à thầy. Hoặc là không đi nhóm được vì tiếp một người bạn ở Việt Nam qua, ở đâu đó. Hoặc là chỉ có ngày cuối tuần mới có thể dẫn bạn đi chơi, còn những người còn lại bận làm việc rồi. Tôi nói điều này, tôi trước mặt Chúa tôi không có nhắm vào một cá nhân nào hết. Nhưng với trách nhiệm của tôi ở tại đây là một đầy tớ Chúa, một sư quản nhiệm, thầy của tôi ngồi dưới này, ông rất thẳng thắn, và tôi là trò của thầy. Tôi cũng có cái tinh thần thẳng thắn đó. Tôi nói với tấm lòng, bày tỏ lòng yêu mến Chúa và quan tâm đến hết thảy quý con cái Chúa ở đây. Thật sự, những cơ hội mà Chúa còn cho quý ông bà anh chị cũng như chính mình tôi nhóm họp tại đây, đó là một ơn phước mà Chúa dành cho chúng ta. Đôi khi chúng ta quá hờ hững. Đôi khi chúng ta thấy rằng tôi nhóm tuần này, tuần sau tôi vắng cũng được, không sao. Như tôi nói, chúng ta không phân đo lường đúng hay là sai, nhưng mà cái thái độ của chúng ta đối với thì giờ thờ phượng Chúa hàng tuần, nó nói lên tấm lòng của chúng ta, tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta điều này. Xin quý ông bà bỏ qua cho cái điều tôi chia sẻ. Tôi nói rất là thành thật. Quý ông bà có giận tôi thì tôi chịu ha. Tôi cũng sắp sửa hết hợp đồng của Hội Thánh rồi, không ký nữa thì cũng không sao. Chúng ta xem tiếp câu thứ 27. Chúa Giêsu đã giải đáp như thế nào cho Thô-ma? Đoạn Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin. Chúa biết Thô-ma suy nghĩ gì, nói gì. Khi Thô-ma nói với các sứ đồ, Chúa Giêsu không hiện diện ở đó, nhưng mà Ngài biết Thô-ma đã nói gì. Điều nghi ngờ của Thô-ma, Chúa Giêsu đã giải đáp một cách rõ ràng. Quý ông bà anh chị có nghĩ rằng Thô-ma có còn muốn thực hiện điều ông đã nói trong câu 25 hay không? Quý ông bà anh chị có nghĩ rằng là Thô-ma có cần thực hiện, là ông nói là ông phải đặt cái ngón tay của ông vào bàn tay dấu đinh của Chúa Giêsu và đặt bàn tay của ông nơi hông sườn của Chúa Giêsu, ông mới tin không? Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết, cả sứ đồ Giăng cũng không cho chúng ta biết là Thô-ma có làm theo điều Chúa bảo hay không. Nhưng điều đó không cần thiết nữa. Vì những gì mà trước đây một tuần lễ Thô-ma nghi ngờ, không tin, và cho đến giờ phút này đối với ông đó là điều chắc chắn. Chúa Giêsu đã thật sự sống lại. Ngài đang hiện diện trước mặt Thô-ma bằng xương, bằng thịt. Mọi nghi ngờ, mọi thắc mắc của Thô-ma đã được giải đáp. Đây là điều quá sức của Thô-ma, quý bà anh chị. Trong khoảnh khắc ấy, Thô-ma từ một kẻ đa nghi trở thành một người tin tưởng, một kẻ cứng lòng trở thành một người tuyên xưng đức tin của mình trước mặt Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ông nói câu gì trong câu thứ 28. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Ông đã qua mặt hết tất cả các môn đồ trong thời điểm này khi tuyên xưng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Khi Thô-ma nói rằng: Lạy Chúa tôi, ông nói bằng kinh nghiệm trong suốt những năm bước đi theo Chúa Giêsu cùng với các môn đồ. Nhưng khi Thô-ma tuyên xưng là Đức Chúa Trời tôi, ông nói bằng cả đức tin, bằng cả sự tin quyết và bằng những gì mà ông đã chứng kiến tận mắt, những gì ông đã nghe bằng tận tai của ông, đã cho ông đến một kết luận: thầy của Thô-ma là một Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi và quý ông bà anh chị, chúng ta cũng phải giống như Thô-ma. Chúng ta phải tin quyết Chúa Giê-xu của chúng ta là một Đức Chúa Trời hằng sống. Sau lời xác nhận của Thô-ma, Chúa Giê-xu phán trong câu thứ 29: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Chúng ta thấy rõ Thô-ma là một con người rất là thành thật. Ông muốn có bằng chứng rõ ràng, ông mới tin. Xét cho cùng, chúng ta thấy Thô-ma là một người đáng trách vì lòng không tin. Nhưng Thô-ma là một người đáng khen khi ông có một thái độ thành thật. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta chấp nhận sự việc Chúa sống lại bằng đức tin, dù mắt chúng ta không thấy, chúng ta được kể là người có phước hơn Thô-ma. Hoài nghi là tâm trạng chung của tất cả mọi người. Đôi khi trong đời sống của chúng ta cũng có thể nghi ngờ về Chúa chứ. Chúng ta cũng nghi ngờ về tình yêu của Chúa, nghi ngờ về ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta. Sự nghi ngờ đôi khi xuất phát từ tấm lòng chân thành. Tuy nhiên, đôi khi sự nghi ngờ nó cũng xuất phát từ lòng kiêu ngạo, đòi hỏi những chứng cứ theo cách riêng của mình trước khi chấp nhận. Và sự hoài nghi này thường mang tính cách thách đố và không bao giờ muốn tin. Nhưng đức tin thường được thử luyện bằng sự nghi ngờ. Nên đối với tôi, việc Thô-ma nghi ngờ không phải là một vấn đề. Sự cứng lòng của Thô-ma, một người đã từng sống, từng muốn chết với Chúa, có thể do tâm trạng tuyệt vọng. Ông chỉ nghĩ đến sự chết của Chúa Giê-xu, và chính điều đó đã làm cho ông không thể nào tin rằng Chúa Giê-xu, thầy của mình, đã thật sự sống lại. Vì thế, chúng ta thấy rằng Chúa cho phép Thô-ma rờ vào những vết thương của Chúa để đánh tan sự nghi ngờ của ông. Từ sự nghi ngờ, Chúa Giê-xu đã dẫn đức tin của Thô-ma đến sự tuyên xưng đức tin: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Thô-ma đã kinh nghiệm Chúa phục sinh và trở nên một nhân chứng cho Chúa. Mỗi chúng ta ngồi ở tại đây, cũng như chính mình tôi, chúng ta cũng phải kinh nghiệm về Chúa phục sinh một cách cá nhân trong đời sống của chúng ta. Lời của Chúa Giê-xu trong câu thứ 29 không chỉ phán đối với Thô-ma mà thôi, nhưng Ngài cũng đang phán với mỗi chúng ta ngày hôm nay, là những người không hề thấy Chúa Giê-xu, không bao giờ có cơ hội đặt bàn tay của mình vào những dấu đinh trên thân thể của Chúa Giê-xu, và cũng không bao giờ có cơ hội để nhìn thấy Chúa Giê-xu sống lại bằng xương bằng thịt như sứ đồ Thô-ma. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng chúng ta là những người được phước khi chúng ta Chúa Giê-xu, khi chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu là đấng đã thật sự sống lại. Ước mong điều này sẽ khích lệ quý ông bà anh chị cũng như chính mình tôi trên bước đường chúng ta theo Chúa. Sẽ có những lúc chúng ta nghi ngờ về tình yêu của Chúa. Sẽ có những lúc chúng ta nghi ngờ về ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng ta. Hãy nhớ lại câu chuyện của Thô-ma để giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm về Chúa nhiều hơn, để đánh tan những nghi ngờ của lý trí. Chúa cho chúng ta có những đức tin kinh nghiệm Chúa dù chúng ta chưa thấy bằng đôi mắt. Vì lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu thứ 7: chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Cảm ơn Chúa một lần nữa vì chúng ta có được cơ hội để chúng ta kỷ niệm Chúa phục sinh trong tuần lễ vừa qua. Chúa Giê-xu của chúng ta đã thật sự sống lại cách đây gần 2.000 năm. Chúa đã hiện ra cho các môn đồ, Chúa đã hiện ra cho Thô-ma. Và đây là sự kiện chúng ta không thể nào phủ nhận, dầu tin hay là không tin, thì đó cũng là điều chứng cớ. Lời kêu gọi của Chúa Giê-xu đối với Thô-ma: chớ cứng lòng, song hãy tin, mà sứ đồ Giăng ghi lại đây cũng muốn truyền đạt cho chúng ta các điểm. Thứ nhất, sự chết của Chúa Giê-xu là một sự thật. Thô-ma nói rằng ông sẽ chẳng bao giờ tin nếu không thấy được những vết thương nơi thân thể của Chúa Giê-xu. Sứ điệp phúc âm, trọng tâm phúc âm của Tin Lành là sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ngài đã bằng lòng chết vì cớ tội lỗi của chúng ta. Điểm thứ hai, sự phục sinh của Chúa Giê-xu là sự thật. Chúa Giê-xu, Ngài đã chiến thắng sự chết, Ngài đã chiến thắng âm phủ, và Ngài đang đứng trước mặt Thô-ma. Khi nhìn thấy các vết thương của Ngài, Thô-ma đã bày tỏ sự tôn thờ và bày tỏ bằng cả niềm tin trọn vẹn của ông nơi Ngài. Trong ánh sáng của sự phục sinh, Thô-ma đã nhận biết Chúa Giê-xu là Thầy, là Chúa. Mỗi chúng ta, đời sống cá nhân chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm Chúa là Thầy, là Đức Chúa Trời hằng sống của đời sống chúng ta. Điểm thứ ba, kinh nghiệm của Cơ Đốc nhân là một kinh nghiệm thực tế. Dù chúng ta không thấy Chúa sống lại, nhưng sự phục sinh của Chúa phải là kinh nghiệm sống trong mỗi đời sống của quý ông bà anh chị và tôi ở tại đây. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Lời của bài thánh ca 110, khi chúng ta tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa, sẽ khẳng định niềm tin của chúng ta với Chúa. Dầu chúng ta không được phước như Thô-ma chứng kiến tận mắt sự sống lại, sự hiện diện của Chúa cho ông, nhưng ngày hôm nay bởi đức tin chúng ta nhận biết Chúa Giê-xu Ngài đang sống, và Ngài đang sống trong mỗi tấm lòng của chúng ta. Ước mong sự sống phục sinh sẽ là sự sống dư dật, sự sống phong phú, tuôn tràn qua mỗi đời sống của quý ông bà anh chị và tôi, để chúng ta cứ vững bước đi cuối cuộc hành trình cho đến ngày chúng ta gặp mặt Chúa, khi Chúa chúng ta trở lại. Nếu quý ông bà anh chị trong thời giờ này còn nghi ngờ về Chúa Giê-xu một điều gì đó, chúng ta còn hoài nghi về những điều xảy đến trong đời sống của chúng ta, thì ngay chính thời giờ này, lời Chúa cũng đang phán với tôi và quý ông bà anh chị: chớ cứng lòng, song hãy tin. Xin mời chúng ta đứng lên hiệp ý cầu nguyện.